18y.net giới thiệu câu chuyện mẹ và con trai. Gia đình tôi sống tại Sài Gòn trong căn biệt thự ở quận 2. Tôi tên Trâm đã 42 tuổi, ở cái tuổi đang hồi xuân. Còn chồng tôi tên Quân là giám đốc một công ty xây dựng nên đi theo công trình thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi có một đứa con trai, nó tên Minh, năm nay nó đã 18 tuổi, đang luyện thi đại học. Nó là đứa con và cũng là đứa cháu nội duy nhất mà ba mẹ chồng tôi thương. Ba mẹ chồng tôi chỉ có mình chồng tôi là con một, vì vậy ông bà đặt hết tình thương vào con tôi. Sau này nó sẽ thừa kế tài sản của ông bà nội. Gia đình tôi thật sự hạnh phúc nếu không có ngày định mệnh ấy. Hôm đó Minh đã đi học, còn chồng tôi thì đi làm. Tôi vô phòng thằng Minh dọn dẹp, trong lúc trải tấm ga nệm lại cho ngay ngắn thì bất ngờ có một vật gì ở dưới nệm rơi xuống đất. Tôi nhặt lên xem thử thì trời ơi, nó là một cây kim chích còn dính máu đỏ tươi. Tôi bàng hoàng khi nghĩ tới chuyện thằng Minh chích xì ke, nếu như đó là sự thật thì tôi chết mất. Mình ơi là mình, con giết mẹ rồi. Tôi khóc cho sự dại dột của nó và cũng khóc vì ân hận mình đã không quan tâm tới con cái. Đến trưa thì thằng Minh về, nó vẫn bình thường vì không biết tôi đã phát hiện ra chuyện ống chích trong phòng của nó. Thằng Minh thưa tôi xong rồi đi thẳng lên phòng, tôi cũng âm thầm đi theo nó. Qua lỗ khóa cửa tôi thấy nó đang thò tay xuống nệm tìm một thứ gì đó. Khi đã biết chắc là Minh tìm kim chích, tôi lấy chìa khóa phụ cửa phòng thằng Minh mở cửa bước vô. Trước sự lúng túng của nó, tôi hỏi nó, Huy con tìm gì vậy? Sao mẹ vô phòng con mà không có sự đồng ý của con? Con chưa trả lời mẹ là con đang tìm gì vậy? Có phải con tìm thứ này phải không Minh? Tôi đưa ống chích trước mặt nó, mẹ sao mẹ lục lọi phòng của con, nếu mẹ không vô tình vô phòng con dọn dẹp thì mẹ đâu biết rằng con hư đốn như vậy hả Minh? Con làm như vậy là con giết mẹ rồi Minh ơi, tôi bật khóc nức nở, mẹ con, .con xin lỗi mẹ tại tụi bạn nó khích con, nó nói mày cứ thử đi không có sao đâu. Nhưng bây giờ con đã nghiện thật sự rồi mẹ ơi, con xin lỗi, con không muốn làm mẹ buồn đâu. Bây giờ tôi đã lấy lại bình tĩnh vì như vậy tôi mới có thể cứu con trai tôi khỏi cái chết trắng. Con nói thật đi Minh, con nghiện bao lâu rồi? Dạ cũng hơn nửa năm rồi mẹ, con có thương mẹ không Minh? Con thương mẹ lắm mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con nha mẹ. Nếu con nói thương mẹ thì nghe mẹ nói nè, bắt đầu từ ngày mai con phải ở nhà cai thuốc, mẹ sẽ giúp con, vì mẹ con hãy cai thuốc nha Huy. Dạ nhưng lỡ ba con biết thì sao hả mẹ? Không sao đâu, ba con đi công tác cả tháng nữa mới về, hồi nãy ba con mới gọi điện thoại cho mẹ, con ráng nha, cai thuốc rồi con muốn gì mẹ cũng cho con hết. Chiều đó mẹ đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ, đủ để mẹ và tôi ăn được nửa tháng, và mẹ liên hệ với vài người bạn làm bác sĩ của mẹ để tư vấn thêm, họ chỉ cho mẹ mua vài hiệu thuốc an thần cho tôi. Tối đó tôi bắt đầu lên cơn, nó hành hạ tôi khủng khiếp như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò khắp người tôi. Tôi vật vã rên la suốt đêm, mẹ vội lấy vài viên thuốc an thần đưa cho tôi uống. Nhưng nó chỉ làm dịu đi cơn vật vã đôi chút, cảm giác cơ thể tôi như bị kiến cắn thật khó chịu vô cùng. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi lấy tay xé nát quần áo tôi đang mặc trên người và chạy vô phòng tắm ngâm mình trong bồn nước. Quả nhiên cơ thể tôi dịu lại, cảm giác bị kiến cắn không còn nữa. Tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ vẫn ngồi bên cạnh. Mẹ đưa tay vuốt đầu tôi và hỏi, chắc con mệt lắm phải không? Thôi đi ra để nằm trong nước như vậy dễ bệnh lắm, lúc nãy mẹ định kéo con ra nhưng con nặng quá mẹ đành để con trong bồn nước như vậy. Mẹ đứng dậy dìu tôi bước ra giường, tôi nằm phịch xuống, cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào, tôi tính gượng dậy mặc đồ nhưng cũng không thể. Mẹ vội đẩy tôi nằm xuống, con cứ nằm im đi để mẹ lau mình rồi mặc đồ cho con. Nói xong mẹ lấy khăn lau đầu lau mình cho tôi, nhưng khi mẹ lau tới phần hạ thể tôi thấy mẹ quay mặt đi chỗ khác, hai gò má mẹ ửng hồng. Mặc mẹ quay chỗ khác, còn tay mẹ cầm khăn cứ chà ngay con cu của tôi. A a, mẹ làm con đau quá, mẹ lau mạnh quá con đau. Ờ mẹ xin lỗi. Mẹ quay lại vội lấy tay xoa xoa lên đầu con cặc của tôi. Đã hết đau chưa Minh? Còn hơi hơi tí thôi, nhưng mẹ xoa như vậy con dễ chịu lắm. Mẹ xoa cho con đi mẹ, con lớn rồi ai mà làm vậy kỳ lắm. Tại hồi nãy con đau mẹ mới xoa như vậy. Còn ây giờ hết đau rồi mẹ không xoa nữa đâu. Nói rồi mẹ đứng dậy chạy về phòng. Mẹ đi đâu vậy? Định bỏ con một mình ở đây sao mẹ? Không, mẹ về phòng thay đồ rồi mẹ qua với con mà mẹ đi, rồi còn mình tôi nằm lại miên man suy nghĩ tới thái độ của lúc lau thằng nhỏ của tôi, chắc mẹ cũng hứng lắm. Nếu không thì mặc mẹ đâu có đỏ hồng và bỏ chạy khi tôi kêu mẹ xoa con cu của tôi, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi không những đẹp mà còn rất quyến rũ bởi làn da trắng và cặp chân thon dài. Nhất là đôi bờ mông của mẹ nó tròn và săn cứng, chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi con cặc tôi đã cứng ngắc. Tôi vội lấy mền che lại phần hạ thể của mình, vì lúc nãy mẹ chưa kịp mặc quần áo cho tôi. Minh à, con có đói bụng không? Mẹ làm bò bít tết cho con ăn nghe. Chợt nghe tiếng mẹ hỏi. Thôi mẹ à, khuya rồi vả lại con cũng không thấy đói, mẹ vô đây với con là được rồi. Mẹ bước vô, trên người mẹ mặc chiếc đầm ngủ màu trắng bằng vải mỏng. Qua ánh sáng đèn tôi thấy phía dưới mẹ mặc chiếc quần lót màu xanh nước biển rất đẹp. Hồi đó giờ tôi chưa từng thấy mẹ mặc nó bao giờ. Oa mẹ của con hôm nay đẹp quá vậy. Mẹ bước lại ngồi trên giường bên cạnh tôi, lấy ngón tay xỉ vô trán tôi. Con khéo nịnh quá ha, con nói câu này với bao nhiêu người con gái rồi. Vậy hồi đó giờ mẹ xấu lắm hả? Không, mẹ đẹp thật mà, nhìn mẹ còn đẹp hơn mấy đứa con gái trong lớp con. Mà con cũng đâu dám quen ai đâu, bản thân mình nghiện ngập như vậy đâu dám yêu ai đâu mẹ. Nếu con biết như vậy thì ráng bỏ nha Minh, con mà ở được thì mẹ sẽ thưởng cho con, mẹ hứa thiệt đó. Mẹ hứa là không được nuốt lời đó ha. Tôi không biết là mẹ có hiểu câu nói đấy ẩn ý của tôi không nữa, nhưng nghe mẹ hứa thì tôi đã tin, con không tin mẹ sao? Mẹ sẽ chiếu con mọi thứ, miễn sao con bỏ được thứ chết người đó là mẹ sẽ làm được, đâu có gì hơn con của mẹ được. Nghe mẹ nói như vậy tôi muốn bật khóc, vì tình thương mẹ dành cho tôi thật quá lớn lao. Mẹ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để cứu tôi. Tôi nắm tay mẹ và nói con thương mẹ quá mẹ ơi. Tối nay mẹ ngủ đây với con nghe mẹ. Ừ mẹ ngủ với con. Mẹ nằm xuống cạnh tôi. Tôi quay sang ôm mẹ vào lòng. Tôi cố ý gác tay qua ngực mẹ. Cánh tay tôi nằm đè lên núm vú của mẹ. Thấy mẹ không phản ứng tôi tiếp tục gác chân mình lên bụng mẹ, ép con cặc sát vô hông của mẹ. Mẹ khẽ nhích ra nhưng tôi vội lấy tay ôm mẹ kéo sát vô mình trở lại, còn chân tôi thì đẩy sổ ống phía dưới cho nó lọt vô khe háng của mẹ, đầu gối tôi cạ cả trên mu lồn của mẹ. Đau mẹ Minh, con on mẹ mạnh làm mẹ đau ở đâu vậy mẹ, tôi muốn mẹ nói ra lúc đó mẹ sẽ mắc bệnh của tôi, thì cái đầu gối con gác lên bụng mẹ làm mẹ đau, con xin lỗi mẹ, hồi nãy mẹ làm con đau rồi mẹ xoa vô chỗ đau làm con hết đau, bây giờ con xoa chỗ mẹ đau cho mẹ hết đau nha, không được đâu Minh, chỗ đó chỉ mình ba con mới xoa được thôi. Nhưng bây giờ đâu có ba ở nhà xoa cho mẹ, ba đi xoa chỗ khác rồi, thì bây giờ con thế ba làm cho mẹ bớt đau cũng được mà. Không được đâu Minh, mẹ xin con mà, tôi làm bộ giận mẹ. Con không nghe lời mẹ nữa đâu, mẹ nói là con cai thuốc rồi mẹ sẽ chiếu con tất cả mà bây giờ mẹ không giữ lời hứa. Mẹ không nghĩ là con muốn như vậy với mẹ. Mẹ chiều con đi nha mẹ, lần này thôi, con xin mẹ mà có chuyện như vậy mà mẹ cũng không đồng ý nữa. Vậy mà hồi nãy con nghe lời mẹ chịu vật vã muốn chết đi sống lại đau khổ biết bao nhiêu. Mẹ nghe tôi nói như vậy thì biết là không thể từ chối được nữa. Mẹ thở dài và nói với tôi, mẹ sẽ chiều con, mẹ làm tất cả vì con, nếu ba con biết được thì chắc cũng sẽ tha thứ cho mẹ. Bây giờ con muốn làm gì thì làm đi, nhưng hãy nhớ là đã hứa với mẹ điều gì. Nghe mẹ nói vậy, tôi biết mẹ đã hoàn toàn bị tôi khống chế. Mẹ nằm đó hai mắt nhắm nghiền lại, nhìn mẹ thật dễ thương, giống như cô dâu đang e thẹn trong đêm động phòng. Tôi cúi xuống hôn vào gương mặt của mẹ, tay tôi lòn vô ngực mẹ, xoa xoa vô hai núm vú của mẹ. Bỗng thấy môi mẹ khẽ mở ra, tôi liền chọt lưỡi cửa mình vô miệng của mẹ, ngoáy nó trong miệng của mẹ. Được một hồi, lưỡi tôi bị đôi môi mẹ nút sâu vô trong. Vậy là tôi đã thành công được một nửa. Tôi phải tiếp tục với một nửa còn lại. Tôi đưa tay sống phía dưới nắm cái đầm ngủ của mẹ, từ từ kéo lên qua khỏi đầu. Lúc này trên người mẹ chỉ còn độc chiếc quần lót màu xanh trên nền da trắng của mẹ. Trông mẹ lúc này thật tuyệt vời, làm sao? Lúc này mẹ vẫn nằm im cho tôi tự do muốn làm gì thì làm. Tôi từ từ thọt tay trong quần lót của mẹ, xoa đều trên mu lồn của mẹ. Thật ngạc nhiên, bướm mẹ không có đến một sợi lông. Khi tôi lấy tay tuột quần lót mẹ xuống thì mẹ mở mắt nhìn tôi và hỏi: Minh, thật sự con muốn làm điều đó với mẹ sao Minh? Mẹ đến lúc này thì con không thể dừng lại được nữa rồi. Ba đã không quan tâm đến mẹ thì con sẽ yêu thương mẹ. Con không làm mẹ buồn như ba đâu. Con biết vì sao ba con không quan tâm mẹ mà có người đàn bà khác bên ngoài không? Vì nó đó ba, con chê bướm mẹ không có lông. Nếu làm tình với mẹ hoài sẽ đem vận xui đến cho ba con. Vì vậy mẹ muốn con hãy suy nghĩ thật kỹ khi làm chuyện đó với mẹ. Được làm chuyện đó với mẹ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Con sẽ không bao giờ hối hận dù chỉ một giây. Nói rồi tôi lấy tay kéo quần lót mẹ xuống ra khỏi chân của mẹ. Tôi từ từ cúi xuống hôn trên cái mu căng tròn của mẹ. Tôi lấy tay nắm hai chân mẹ giơ cao lên. Bây giờ tôi mới thấy rõ lồn của mẹ. Nó thật đẹp, 2 mét lồn và mông đốc của mẹ nó hồng hồng chứ không đen thui như tôi đã từng coi trong phim. Tôi lấy lưỡi mình liếm nhẹ lên mông đốc của mẹ thì phần hạ thể của mẹ giật mạnh lên. Ây 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 ây, mẹ Huy ơi, mẹ sao vậy mẹ nói đi mẹ sao vậy. Tôi liếm thật nhanh và đánh lưỡi lên mông đốc của mẹ ôi mẹ, sướng Minh ơi, sướng quá mẹ, sướng Huy ơi. Tôi lấy hai ngón tay mình từ từ ấn vô lồn của mẹ, móc ngoáy vô hai bên vách lồn của mẹ. Tôi ngoáy một lúc một nhanh thêm. A, sướng quá Huy ơi, mẹ ra con ơi, bú lồn mẹ đi Huy mạnh đi Minh. A, mẹ ra dâm thủy mẹ bắn đầy mặt của tôi, không biết ở đâu mà ra nhiều như vậy. Chắc lâu lắm rồi mẹ không được sướng như vậy nên mới ra nhiều như thế. Tôi ngước lên nhìn mẹ và nói, mẹ sướng nhiều không con, làm mẹ sướng không nói cho con biết đi mẹ. Mẹ âu yếm nhìn tôi trả lời, con trai mẹ làm mẹ sướng lắm, mẹ yêu con nhiều lắm, con lại đây mẹ thưởng cho, coi kìa thằng nhỏ của con nó chảy nước dãi rồi kìa, chắc là thèm thịt mẹ lắm phải không? Tôi bò lại ngồi trên ngực mẹ, chỉa con cặc thẳng vô mặt mẹ. Bây giờ mẹ bú cặc cho Minh đi, mẹ làm Huy sướng ha, Huy yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ từ từ há miệng ra, con cặc của tôi cũng từ từ mất hút trong miệng của mẹ. Không ngờ mẹ lại bú cặc giỏi như vậy. Sau này tôi mới biết là mẹ lên mạng coi phim sẽ rồi học cách bú cặc. Mẹ muốn làm cho ba tôi sướng nhưng tất cả mọi cố gắng của mẹ đều vô nghĩa. Con cặc tôi được mẹ chăm sóc tận tình, miệng mẹ xoắn con cặc tôi như người ta vắt đồ vậy. Còn cái lưỡi của mẹ như tấm vải nhung mềm mại cuốn lấy đầu con cặc của tôi vuốt ve. Mình ơi, con cặc của con to quá mẹ bú mỏi miệng quá. Mình ơi, con ra đi, ra trong miệng mẹ đi Minh. cho mẹ uống tinh trùng của chính con đi Minh, tôi không thể để ra như vậy được, chỗ tôi muốn bắn khí vô là cái lồn xinh đẹp của mẹ kìa, tôi vội rút con cặc của mình ra khỏi miệng của mẹ. Sao vậy Minh, bắn vô miệng mẹ đi Minh, hãy ra trong miệng mẹ nè Minh. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, con sẽ ra thôi nhưng không phải bây giờ và cũng không phải ra trong miệng mẹ đâu. Vừa nói tôi vừa nhìn vô lồn mẹ, con muốn làm ở chỗ đó thiệt sao Minh, như vậy là loạn luôn đó Minh, thì có sao đâu. Hồi xưa con chui từ đó ra rồi làm con mẹ, bây giờ con từ ngoài chui vào thì làm chồng mẹ, như vậy, chúng ta huề nha. Không đợi mẹ nói gì thêm, tôi tiên lại tách hai chân mẹ ra cầm con cặc trà lên mồm đốc mẹ. Tôi gài con cặc ngay cái lỗ và nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ còn vài giây nữa thôi con chính thức sẽ đụng mẹ. Khi đó mẹ sẽ là vợ của con, dù mẹ có muốn hay không thì nó cũng xảy ra. Vì vậy con muốn mẹ hãy chấp nhận vui vẻ tận hưởng giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này. Nói xong tôi cúi người xuống hôn lên mắt của mẹ, cũng là lúc con cặc tôi nhích từng chút chui vào cái lồn bé nhỏ của mẹ, đầu khắc đã nằm gọn trong lồn của mẹ, hạ thể mẹ nảy ngược lên. Tôi nhích con cặc vô sâu thêm chút nữa, nó từ từ tách lỗ lồn của mẹ rộng ra để chui vào, nó cảm nhận được lỗ lồn của mẹ, nó đang co thắt bóp chặt con cặc của nó. Nó ấn mạnh con cặc sâu vô tận cùng trong lồn mẹ. Trời ơi Minh ơi, con đụng mẹ rồi Minh ơi, sau này mẹ phải kêu con bằng gì hả Minh? Tôi rút nhẹ nhẹ con cặc ra ngoài rồi lại từ từ đâm nó vô lại. Con cặc tôi bây giờ được cái lồn ấm áp của mẹ bóp chặt, tôi biết là mình không thể kềm lâu hơn nữa, phải làm cho mẹ sướng cùng tôi như vậy mẹ sẽ chấp nhận thôi, thì mẹ muốn kêu con là gì cũng được. Miễn sao là mẹ vui là được rồi. Tôi bắt đầu tăng tốc, con cặc tôi chạy ra chạy vô lỗ lồn của mẹ mỗi lúc một nhanh. Lúc này phần hạ thể của mẹ cũng nảy lên theo từng cú nắc của tôi. A a a a, Minh con, mình đủ em sướng lắm, cặc mình to quá nó giật giật trong lồn em nè. Mình ơi, đủ em đi mình ơi, đủ cho em ra đi, em sẽ yêu mình nhiều, em cho mình tất cả đó. Tôi nghe mẹ khẩu dâm như vậy, tôi nắc mạnh hơn, hai tay tôi lòn xuống dưới bờ mông của mẹ. Sướng quá mẹ ơi, Châm ơi Minh sướng quá, lồn của Châm đụ đã lắm. A a a a, chấm con ra mẹ ơi. Con cặc tôi phình to ra bắn từng đợt khí đặt sệt vô lồn của mẹ. A a Huy ơi, mẹ ra sướng quá. Huy ơi, khí con bắn vô lồn mẹ sướng quá. Minh ơi, a a a a, mẹ ra Minh con bắn trong người mẹ như vậy, chắc là mẹ có thai quá. Thời kỳ này rất dễ đậu thai, mẹ lo quá không nói sao với ba con đây. Có gì đâu mẹ lo, cứ đến lúc đó rồi tính tiếp. Đêm đó tôi và mẹ sống trong tràn ngập hạnh phúc như đôi vợ chồng son mới cưới. Trong một tháng đó nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ cũng là vợ của tôi nên tôi cũng đã cai được ma túy. Những ngày tháng đó chúng tôi quấn quýt bên nhau, chúng tôi làm tình mọi lúc. Ở nhà mẹ con tôi hoàn toàn trần truồng, không mặc thứ gì trên người, cho dù mẹ đang nấu cơm tôi cũng đứng phía sau đụ tới. Có hôm mẹ đang đi ỉa, tôi vô nhìn mẹ ỉa xong lấy vòi sen giữa đít cho mẹ. Tôi chợt nghĩ sao mình không thử đụ mẹ bằng lỗ đít vậy, nghĩ là làm tôi đẩy mẹ bò trên sàn nhà tắm chu đít ra sao, như con cho cái đang chờ con được lại nhảy nọc. Tôi cầm con cặc kê ngay lỗ đít của mẹ đâm vô. Lúc đầu mẹ la quá trời nhưng một hồi cũng quen để yên cho tôi đụ. Cuối tháng đó ba tôi về nhưng ghé qua nhà gom đem một ít đồ và một mớ tiền rồi ra đi, đến tận bây giờ. Ông chỉ để lại lá thư đại khái là cho mẹ tôi biết là ông sẽ không về nữa đâu. Ông đã theo tình yêu mới, kêu mẹ ở nhà lấy chồng khác đi đừng đợi ông nữa. Không ngờ mọi việc lại như vậy. Thế là tôi và mẹ sống cùng nhau như vợ chồng, rồi ông bà nội tôi mất để lại cho tôi tài sản kích xù. Tôi và mẹ bán nhà và đi lên Tây Nguyên cất nhà và mua đất làm nông trại. không ai có thể biết được chúng tôi từng là mẹ con với nhau. Họ chỉ biết một cặp vợ chồng mà người chồng trẻ hơn vợ đôi chút, mà chuyện như vậy ở xã hội này thiếu gì. Chúng tôi có với nhau được hai đứa con trai, hai đứa giống tôi như đúc, chúng rất nghe lời vợ chồng tôi, thật là hạnh phúc phải không các bạn?